SBS Audio is supported by advertising.
Dạ, kính chào thầy. Dạ, đầu tiên thì thầy có thể cho Thanh Ngôn cũng như là quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ được biết là cái hoạt động mà nhà chùa đãi cơm chay được duy trì từ bao lâu rồi thưa thầy ạ?
Dạ, kính chào chị Thanh Ngôn. Và cho thầy xin gửi chào hết tất cả quý vị khán thính giả của SBS. Như câu hỏi của chị vừa hỏi thầy thì cái chương trình mà bữa cơm chay thiện nguyện vào hàng tuần và mỗi chủ nhật thì chùa mình thành lập từ năm 2007 và sau đó một năm, và từ đó cho tới nay thì thầy vẫn duy trì cái bữa cơm chay này để gửi đến tất cả quý Phật tử đồng hương có duyên về chùa vào ngày chủ nhật. Đó là cái tâm nguyện của thầy, muốn gieo cái duyên cho quý Phật tử có cái cơ hội đi đến chùa để và cũng có cái cơ hội để thưởng thức những món ăn chay do chính các Phật tử trong chùa làm, để quý Phật tử cảm nhận được là thức ăn chay cũng ngon và cũng bổ dưỡng, và để gắn kết cái tình thâm đó với quý Phật tử đến với chùa.
Dạ thưa thầy, như thầy vừa nói là cái bữa cơm chay đó là nhà chùa mong muốn là gieo cái duyên, mặc dù là có những người là không phải là theo đạo Phật nhưng mà họ vẫn tìm đến chùa, nhiều khi là chỉ để vãn cảnh chùa, tìm cái sự bình an trong tâm hồn. Dạ thì cái duyên đó thì Thanh Ngôn nhận thấy là rất là đáng quý luôn. Dạ thì thưa thầy, không biết là duy trì được cái hoạt động đó thì rất là nhiều người muốn hỏi là cái tiền cúng dường đó có đủ để nhà chùa duy trì được hoạt động đó hay không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Ngôn, rất hay. Đây là một câu hỏi mà nhiều quý Phật tử đến chùa cũng hỏi thầy điều này. Thì thưa cùng chị Thanh Ngôn và quý khán thính giả của SBS, thật sự ra thì chùa là do tất cả giờ này chùa Hoằng Pháp mà được hiện hữu tại số 16 Arthur Street, Shenobin này, đó là đều có sự đóng góp của tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ trong cộng đồng và người không phải là Phật tử. Khi biết thầy có cái cơ duyên về đây thì cùng đóng góp chung tay với thầy. Và từ khi thành lập chùa đến nay thì thầy có chia ra làm 4 cái nhóm. Và 4 cái nhóm đó thì thầy được lấy theo cái tên gọi là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và Tu Bồ Đề và Ca Chuyên Viên. Thì mỗi nhóm như vậy thì có thể 5 người trong một nhóm, có thể là 6 người trong một nhóm. Thì mỗi nhóm chịu trách nhiệm vào một cái kỳ chủ nhật. Dạ, thí dụ nhóm này chịu cái thứ bảy và cái chủ nhật này thì tuần sau tới cái nhóm khác, và mình cứ thế xoay tua với nhau. Và khi nào nhóm nào có bận công việc gì thì báo cho cái nhóm kia thế để mình đôn lên. Và thưa với chị, toàn bộ những cái chi phí đóng góp thì chùa bỏ ra một phần là điện nước và coi như những cái đồ niêm, đồ linh tinh, cái gì mà chùa có thì chùa bỏ. Còn ngoài ra thì 4 hoặc 5 cô hoặc 6 cô trong cái nhóm đó chia ra mỗi người một ít. Và cũng có đôi khi những cái nhà đám hay những cái người có cái duyên đi đến chùa thì họ mới nói thôi cho em gửi 50, cho em gửi 100 vô cái nhóm của mấy chị đó. Hoặc cũng có khi những nhà người ta có cái chương trình tang lễ cho ba hoặc cho mẹ người ta đó chị, thì những gia đình đó lại muốn thôi cho tụi con gửi tiền đi chợ nhờ mấy cô nấu giùm. Đó là từ đó mà thầy duy trì được cái bếp này cho đến hôm nay chị.
Dạ kính thưa thầy, thì Thanh Ngôn được nghe rất là nhiều bà con khen ngợi về những người mà trong cái nhóm mà làm công quả đó. Dạ thì xin thầy cũng cho biết một chút về các
anh chị em
mà tham gia cái nhóm đó thì cái cách đóng góp như thế nào và cái cách để mà thầy hướng dẫn cho các nhóm đó làm việc như thế nào ạ?
Cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Ngôn. Thì kính thưa chị, tất cả ngoài những người trong một nhóm 5-6 người đó là bộ phận nấu và sắt cắt và phụ cho cái cô chúng trưởng, là cái cô có thể biết nấu. Và ngoài ra thì cũng có những người không phải là Phật tử nhưng khi đi đến chùa thì thấy công việc vậy thì vô sinh, thì quý cô đều coi như rất hoan hỷ khi có người vô phụ với mình để san sẻ những công việc vậy, thì rất là quý chị Thanh Ngôn. Và thật sự khi vô thì không có gì hết, và chỉ sao là có tấm lòng và làm theo những cái sự mà hướng dẫn của thầy cũng như hướng dẫn của những người đi trước, truyền đạt lại cho người đi sau thôi. Nói chung mình đi đến chùa làm công quả, tạo cái phước, chứ mình đến đây không phải làm để mà tính công, tính cải hay tính lương, tính tháng gì hết. Nên mọi người đi đến đây là thầy thấy ai cũng với cái tâm hoan hỷ để có cái cơ hội để mình phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho mọi người. Cái đó là niềm vui của tất cả những người đến đây hợp tác với thầy.
Dạ thưa thầy, thì nhân dịp hôm nay cũng xin thầy giới thiệu cho quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ được biết một số cái hoạt động mà nhà chùa có thể duy trì được trong thời gian qua. Thanh Ngôn nghe nói là có cái khóa tu được tổ chức hàng tháng phải không thầy?
Cảm ơn câu hỏi đầy ý nghĩa của chị Thanh Ngôn có liên quan đến sự sinh hoạt của chùa và cũng làm lợi ích cho đến mọi người. Nếu ai có cơ duyên và có thời gian thì cũng tiện cho các vị đã sắp xếp đi về chùa sinh hoạt, thì kính thưa cùng chị, chùa mình thành lập từ năm 2007 và bước sang 2008 thì thầy đã duy trì các khóa tu niệm Phật an lạc vào mỗi cái chủ nhật cuối tháng cho đến hôm nay. Nếu mà mình không bị Covid á thì cho đến bây giờ này cái khóa tu này được duy trì cho đến hôm nay là 156 khóa rồi. Và ngoài cái chương trình tu học hàng tháng như vậy thì mỗi buổi chiều chùa mình thầy đều có tổ chức mỗi cái thời khóa công phu cho tất cả mọi người khi đi làm về. Có thời gian sau khi lo việc nhà công chuyện hết rồi đi, muốn đi đến chùa để đọc kinh, để cho tâm hồn nó được nhẹ nhàng chút xíu, và cũng đi đến chùa để mà đọc kinh để cầu nguyện cho cha mẹ mình hoặc là người thân của mình, và nói chung và hướng dẫn cho các cháu đi về chùa. Như vậy nên cái thời khóa mà vào mỗi 6 giờ chiều đó thầy duy trì từ ngày thành lập chùa cho đến nay. Và riêng đặc biệt thì ngày thứ bảy thì và ngày chủ nhật thì thầy có sinh hoạt nguyên một ngày, tức là từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Thì vào ngày thứ bảy thì hàng tuần thì thầy có tổ chức lễ cúng linh cho các hương linh của ông bà, cha mẹ của các quý vị Phật tử đồng hương hoặc là những người có duyên mà ba mẹ qua đời thì nhờ thầy làm lo cái tang lễ đó. Thì sau đó cúng thất ở chùa vào mỗi thứ bảy lúc 10:30, và chiều thì vẫn duy trì lúc 6 giờ có cái thời tịnh độ riêng. Và đặc biệt cái ngày chủ nhật, nếu mà không rớt vào ngày tu học cuối tháng thì bắt đầu từ 10:30 có mỗi buổi thuyết pháp vào mỗi sáng chủ nhật, và sau đó có một thời kinh và quý Phật tử có một buổi cơm trưa cùng với thầy. Và buổi cơm trưa đó được gắn liền với bữa cơm trưa thiện nguyện cho Phật tử đồng hương xa gần về chùa. Và ngoài những cái công việc mà chùa đã tổ chức cho Phật tử thì ngoài ra thầy cũng vẫn thường xuyên đi vào nursing home để thăm các bác, đi bệnh viện thăm các bác, hay những khi gia đình có hữu sự gì thì thầy đều chia sẻ và đi đến tận tình để giúp đỡ cho các bác, các cô chú hay quý Phật tử đồng hương mình, hay ai có hữu sự gì cần thì thầy đều trong cái phạm vi và khả năng của thầy thì thầy không từ chối một việc gì hết. Cảm ơn chị Thanh Ngôn.
Dạ thưa thầy, Thanh Ngôn cũng nghe nói là có cái tổ chức, nhà chùa có tổ chức cái hoạt động mà cho các em học sinh mà bên đạo Chúa hay gì đó để giao lưu với Phật giáo phải không thưa thầy ạ?
Cảm ơn chị Thanh Ngôn. Chùa mình cũng may mắn được cha sen ở bên nhà thờ, mỗi năm thì cha có dạy các cô giáo hiệu trưởng và cô hiệu trưởng truyền đạt lại cho các cô giáo, có xin thầy để tổ chức một năm như vậy có thể có 6 hoặc 7 cái lớp học có thể đi qua chùa mình để thầy hướng dẫn cho các cháu ngồi thiền và nói chuyện Phật Pháp cho các cháu nghe. Và cái điều đó đã duy trì hôm nay được gần được 8 năm rồi chị Thanh Ngôn.
Dạ thưa thầy, nhân buổi nói chuyện ngày hôm nay thì đó cũng là một cái duyên lành, thì Thanh Ngôn cũng xin hỏi là thầy có điều gì muốn nhắn gửi đến tất cả quý khán thính giả đang nghe và xem chương trình ngày hôm nay không ạ?
Cảm ơn chị Thanh Ngôn. Thì thầy chỉ có một điều là chỉ mong muốn cho tất cả những người Việt xa phương của mình, cộng đồng người Việt của mình đang hiện hữu ở Úc Châu này thì đều được mạnh khỏe, bình an, và chúng ta được may mắn được sống ở đất nước này, được chính phủ đã lo cho mình rất là chu đáo rồi. Thì bây giờ thầy chỉ mong rằng mọi người chúng ta cùng với chính phủ góp sức chung xây cho đất nước Úc Châu này ngày một vững mạnh lên, và cũng mong cho cộng đồng của chúng ta ngày một gắn kết với nhau, thương yêu nhau hơn, vì mỗi người, mỗi nước, mỗi non khi vào cửa Phật thì như con một nhà, thì chúng ta bốn phương trời, ta mỗi người tứ xứ hết, nhưng mà chúng ta có duyên cùng sống chung một đất nước Úc Châu này. Tuy là chúng ta chung một cộng đồng với nhau thì chúng ta nên bảo trì và thương yêu nhau và đùm bọc lẫn nhau để duy trì được cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam của mình. Đó là cái điều mà thầy mong muốn nhất, và thầy mong muốn rằng quý Phật tử của chúng ta cũng như cộng đồng người Việt của chúng ta hãy thương yêu và đùm bọc lẫn nhau ở nơi đất khách quê người này. Không có gì quý hơn tình thương và tình người của nhau hết.
Dạ, rất là cảm ơn thầy đã những cái lời của thầy rất là đáng quý. Dạ, thưa thầy, thì không biết là thầy có sẵn lòng cho Thanh Ngôn được gặp một vài vị mà làm công quả cho chùa, bếp ăn trong chùa không ạ?
Dạ, thưa được, xin mời chị Thanh Ngôn. Dạ, cho thầy gửi lời trước là cảm ơn chị Thanh Ngôn đã tạo điều kiện cho thầy có cái cơ duyên để gặp chị, cũng như gặp quý vị khán thính giả SBS, cũng như cộng đồng người Việt mình ở khắp nơi trên đất nước Châu này. Thầy không gì hơn một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả quý vị cùng thân bằng quyến thuộc được mạnh khỏe và luôn gặp mọi điều tốt đẹp, an vui trong cuộc sống. Mô A Di Đà Phật.
Dạ, thưa quý vị, như thầy Tâm Minh vừa giới thiệu thì Thanh Ngôn hân hạnh được gặp các anh và các cháu đến chùa để mà làm công quả trong ngày hôm nay. Thì dạ, đầu tiên là anh Trung, anh có thể giới thiệu cho Thanh Ngôn cũng như là quý vị khán thính giả được biết là anh đã đến chùa Hoằng Pháp để mà làm công quả từ bao lâu rồi, thưa anh ạ?
Dạ, chào chị. Dạ, tôi tên Trung, cũng đến rất lâu, từ khi thầy thành lập chùa tới hôm nay. Dạ, cũng mười mấy năm này. Dạ, dạ, thường xuyên khi mà mình rảnh thì buổi chiều tới tụng kinh hay là làm những cái việc gì thầy cần.
Dạ. À, thì ở nhà của anh Trung cũng gần ở đây hay là dạ, sao có điều kiện anh ha?
Cũng ở Phú Rây anh chị.
Dạ. Dạ. Là tuần nào anh cũng đến hay là hàng ngày luôn?
Thì là rảnh thì là tranh thủ được tới buổi tối đi tụng kinh.
Dạ. 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 Cái như là cái công việc của mình là mình đi làm ban ngày rồi buổi chiều buổi tối mình hãy có thời gian là mình đến chùa.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Dạ. Dạ, thì anh Trung có thể cho biết là anh suy nghĩ như thế nào khi mà anh đến chùa để mà làm công quả hay không ạ?
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đầu tiên thì giống như tỉnh Trung hồi đó thì cũng không có sinh hoạt ở chùa, thì lần đầu thì gặp thầy, thì có duyên với thầy. Thì từ đó tới giờ thì ở tới đây phụ ở dưới chùa với thầy tới giờ là mười mấy năm nay.
Dạ. Thì anh thấy là cái công mà mình góp, đóng góp cho chùa thì anh mong muốn điều gì khi mà anh làm cái điều đó ạ?
Dạ cảm ơn chị. Dạ, theo như ý thiện ý của tỉnh Trung thì thấy mọi người đều đến đây với một cái lòng mỗi người mỗi khác, thì đến đây vì một ngôi chùa hay là một vị thầy mà mình thấy có một vị thầy đó mình mến, hay là mình thấy một vị thầy đó có đức độ, thì mình tới đây làm những cái công việc cho chùa Phật sự thì mình rất là vui.
Yeah. Dạ, dạ, cảm ơn dạ, anh cảm Trung. Ơn. Dạ, thưa quý vị, thì ngay bên cạnh Thanh Ngôn đây là một gia đình. Thì nghe thầy Tâm Minh giới thiệu là gia đình này là có nhiều thế hệ cũng đã đến chùa để làm công quả. Thì đầu tiên xin gặp vị lớn nhất đi. Dạ, chào anh. Thì anh có thể giới thiệu các thành viên trong gia đình của mình đến đây không ạ?
Thế Bình, Bình Trình, Victoria, Bella.
Dạ.
Dạ anh tên Sội.
Dạ anh tên
Sội.
Anh Sội.
Dạ.
Dạ. Thì anh Sội có thể chia sẻ là làm thế nào để mà anh điều động được cả một gia đình mình đến để làm công quả cho chùa không ạ?
Tại vì hơi rảnh thì tụi em tới đây thôi. Dạ. Chị. Dạ. Có ngày chủ nhật thôi. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị.
Thì ở đây là có con của anh, con gái.
Con gái đến.
Và hai đứa cháu.
Hai đứa cháu.
Dạ, thì các con có thể cho cô biết là con nghĩ như thế nào khi mà con đến chùa làm công quả?
Con thấy vui đi chùa, con đi với mẹ, and chủ nhật con đi với cha.
Con chỉ thấy vui thôi hay là con có mong muốn điều gì khi mà con đi đến chùa làm công quả không?
Con thích phụ người ta, đưa đồ ăn cho người ta và nhớ mình gặp người mới. Dạ. Yeah.
khi mà con đi làm điều đó thì con có mong muốn điều gì hay không?
Dạ, con muốn người ta ăn ngon miệng, ăn cho hết đói bụng.
À, còn con trai con có thể chia sẻ điều gì không? Con nói tiếng Anh cũng được.
Thì con thấy đi chùa cũng vui, thấy người ta đi chùa mỗi tuần cũng vui và cho người ta ăn uống cũng vui. Dạ.
Rồi con có mong muốn điều gì khi mà con đi đến chùa như thế này không?
Nhiều người tới chùa ăn và nói chuyện với người ta.
À, con gái, con nghĩ như thế nào khi mà con đến chùa để mà phụ giúp gia đình làm công quả nè?
Con nó vui với thích quên người ta lại đây ăn đó.
Rồi tuần nào con cũng đến chùa hay sao con?
Sometimes con đi Sunday, sometimes đó. Yeah.
À, năm nay con mấy tuổi rồi?
Năm nay con 8 tuổi.
Con 8 tuổi rồi, mà con biết là mình khi mình đến chùa mình phụ giúp như vậy á thì mình tìm được cái điều gì hay không?
Happy.
À, tìm được niềm vui con ha. Yeah. Rồi, con tên gì nè?
Bella.
Yeah. À, cảm ơn Bella. Dạ, cảm ơn tất cả các gia đình anh Trung cũng như là gia đình anh Sội.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au